Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc có tiêu đề "Bệnh cường giáp của chị họ tôi đột nhiên biến mất, không cần điều trị". Tin tức thứ nhất, các học viên Đại Pháp tại nhiều khu vực kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và chúc mừng sinh nhật nhà sáng lập Đại Pháp. Ngày 13 tháng 5 năm 1992, Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã truyền xuất Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng, dạy con người thế gian nâng cao tiêu chuẩn đạo đức và thăng hoa cuộc sống của mình bằng cách chiều theo nguyên lý, chân thiện nhẫn. Đến nay, có tới hàng chục triệu học viên đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở khắp nơi trên thế giới. Những hạt giống vàng kim của Pháp Luân Đại Pháp đã lan tỏa khắp thế gian. Ngày 13 tháng 5 là một ngày trọng đại, là ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và cũng là sinh nhật của sư phụ Lý Hồng Chí. Cũng như mọi năm, năm nay các học viên ở khắp nơi trên thế giới cũng tổ chức các sự kiện để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và chúc mừng sinh nhật sư phụ tôn kính. Tại khu vực Vịnh San Francisco, nước Mỹ, vào ngày 30 tháng 4 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã cùng nhau luyện các bài công pháp tại các địa điểm phía trước tòa nhà Ferry, công viên Marina ở San Leandro, công viên trung tâm Fremont và công viên Katandi để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới ngày 13 tháng 5, cũng là ngày sinh nhật của sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Đại Pháp. Nhiều người bị thu hút bởi tiếng nhạc du dương đã dừng lại để tìm hiểu thêm về môn tu luyện tự thân truyền thống này. Một số người làm theo động tác của các học viên, trong khi những người khác tham gia tọa thiền. Sau buổi luyện công chung, các học viên đã trưng một biểu ngữ lớn và chụp ảnh tập thể để kính chúc sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ. Đặc biệt, các học viên ở Cupertino đã tổ chức một cuộc diễu hành bằng xe hơi. Trên xe, họ phát nhạc Đại Pháp và video giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người dân địa phương. Tại Ohio, nước Mỹ, cứ vào tháng 5 hàng năm, các học viên ở đây lại tụ họp để bày tỏ lòng cảm ơn vô hạn của mình đối với Sư Tôn và kính chúc Ngài sinh nhật vui vẻ. Năm nay, các học viên Ohio đã tụ họp để kỷ niệm sự kiện này vào cuối tháng 4. Họ cùng nhau luyện công vào buổi sáng sớm, sau đó học Pháp và thảo luận về quá trình tu luyện của họ. Mỗi học viên đều nhớ lại cơ duyên đã khiến họ bước vào tu luyện. Một số học viên trong nhóm đã chia sẻ những trải nghiệm của mình, trong đó có nhiều sinh viên đại học ở độ tuổi 20, những người già đã trên 80 tuổi, học viên đến từ Trung Quốc, Đài Loan và các học viên phương Tây. Mặc dù đến từ các giai tầng khác nhau, nhưng mọi người đều có sự đồng cảm trong mỗi trải nghiệm mà các học viên đã thảo luận. Họ chia sẻ về những thay đổi trong cuộc sống của họ nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ lòng cảm ơn của mình. Một số học viên tu lâu đã nhớ lại những điều họ đã làm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp và chia sẻ những trải nghiệm tu luyện của mình. Tại Houston, nước Mỹ, hôm 1 tháng 5, các học viên đã tập trung tại công viên Herman để kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Hồng Truyền và 23 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Các học viên cũng chúc mừng sinh nhật Sư Phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Họ chụp ảnh tập thể, cùng nhau luyện các bài công pháp và hướng dẫn những người qua đường quan tâm luyện các bài công pháp. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, các học viên trong trang phục, áo phông vàng và quần trắng trang trí khu vực với các biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo cùng các bảng trưng bày, hoa sen và một cổng bóng hình vòng cung. Để kính chúc sinh nhật Sư Phụ Lý, các học viên hợp thập trước ngực, đồng thanh nói, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Houston, Texas, Hoa Kỳ kính chúc Sư Phụ sinh nhật vui vẻ, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo và cùng nhau chụp ảnh. Họ trình diễn các bài công pháp gần hồ McGavin, mặt nước gợn sóng cùng thảm cỏ xanh mướt đã tạo nên một khung cảnh luyện công đầy thú vị. Các học viên tại Đài Loan cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư Phụ nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Ngài sinh nhật vui vẻ. Cuối tháng 4 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ thành phố Đào Viên, thành phố Tân Trúc, huyện Tân Trúc và huyện Miêu Lật đã tập trung tại công viên thể thao Trúc Nam ở Miêu Lật để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Họ đã luyện công, nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư Phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Trong khi chụp ảnh nhóm, các học viên đã đồng thanh hô: "Chúng con kính chúc sư phụ sinh nhật vui vẻ." Mỗi học viên đều có những trải nghiệm phi thường cả trong việc đắc pháp và tu luyện bản thân. Mặc dù các khảo nghiệm mà họ gặp trên con đường tu luyện có thể khác nhau, nhưng tất cả đều cảm nhận được sự chăm sóc từ bi của sư phụ và biết Pháp Luân Đại Pháp thật siêu thường. Đáng chú ý, nhiều thành viên của Hội đồng Lập Pháp Đài Loan cũng có bài phát biểu ghi nhận ngày đặc biệt này và cảm ơn sư phụ Lý về tác động tích cực của Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng ca ngợi các học viên vì lòng dũng cảm và sự kiên trì bất chấp sự đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc. Tại Canada, tiếp nối lễ thượng cờ diễn ra tại gần 10 thành phố của Canada vào tháng 5 năm ngoái, năm nay khoảng 20 thành phố ở Canada sẽ tiếp tục truyền thống này bằng những buổi lễ thượng cờ hoặc trưng đèn rực rỡ sắc màu trên những công trình mang tính biểu tượng để kỷ niệm dịp lễ quan trọng này và ghi nhận những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp đối với xã hội. Lễ thượng cờ đầu tiên của năm 2022 diễn ra tại Milton, một thị trấn ở Nam Ontario, cách Toronto khoảng 1 giờ đồng hồ. Milton là một trong những thị trấn phát triển nhanh nhất của Ontario, có trình độ học vấn tương đối cao. Thị trấn đã ban hành các tuyên bố tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp trong 9 năm qua. Ông Gordon Grant, 85 tuổi, là thị trưởng của thị trấn trong 42 năm. Ông đã tham dự buổi lễ thượng cờ vào lúc 3 giờ chiều ngày 29 tháng 4 và đọc tuyên bố của năm nay. St. Catharines, Napanee và North Bay cũng tổ chức các buổi lễ thượng cờ vào ngày mùng 2, mùng 3 và mùng 4 tháng 5. Tin tức thứ hai, các học viên Pháp Luân Đại Pháp được người dân địa phương chào đón tại lễ hội Bồ Công Anh ở Colorado, Hoa Kỳ. Lễ hội Bồ Công Anh được tổ chức thường niên tại Durango, Colorado vào chủ nhật đầu tiên của tháng 5. Sự kiện này từng là lễ kỷ niệm mừng xuân và bảo vệ môi trường. Giờ đây nó đã trở thành lễ hội âm nhạc ngoài trời, bán hàng và các hoạt động khác. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ hội hôm mùng 1 tháng 5. Họ dựng một quầy thông tin để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người dân địa phương. Ngoài ra, các học viên còn phát tặng tài liệu giảng chân tướng và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên ở Trung Quốc. Cộng đồng địa phương ở Durango cũng mời các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trước công chúng. Những cư dân địa phương từng tham gia điểm luyện công nhóm đã giúp các học viên dựng quầy thông tin và thậm chí còn giúp giảng chân tướng về Đại Pháp cho mọi người. Nhiều người bày tỏ lòng biết ơn đối với các học viên vì đã nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một số bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia các điểm luyện công nhóm ở địa phương. Một gia đình có hai con nhỏ đã hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và hai em nhỏ đã có cơ hội học môn tu luyện thiền định này. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi, lúc đầu chưa biết sự thật, đã tỏ thái độ không tốt. Sau khi trò chuyện với các học viên và tìm hiểu thêm về môn tu luyện, người đàn ông đã bình tĩnh lại. Trước khi anh rời đi, một học viên đã tặng anh một bông hoa sen giấy. Anh đã quay trở lại quầy thông tin vài lần và cho biết anh cảm thấy rất thoải mái khi ở gần các học viên. Tin tức thứ ba, các học viên tại Nhật Bản giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trong sự kiện âm nhạc ở Hiroshima. Ngày 3 tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hiroshima đã tham gia một sự kiện âm nhạc. Ở đó, các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cùng văn hóa truyền thống Trung Hoa. Hoạt động của các học viên đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Nhà tổ chức địa phương hy vọng các học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ quay trở lại trong tương lai. Hiroshima còn có tên gọi là thành phố nước, được bao quanh bởi 6 con sông tuyệt đẹp. Sự kiện âm nhạc được tổ chức nhằm tiếp thêm sức sống cho thành phố và các khu vực ven sông. Chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức sự kiện này và mời các nhạc sĩ cùng các đoàn nghệ thuật tới biểu diễn. Sự kiện diễn ra tại công viên tưởng niệm Hòa Bình, nơi dành riêng cho những người bị thương vong bởi cuộc tấn công bom nguyên tử vào cuối Thế chiến thứ hai. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn 5 bài công pháp và con cái của họ cũng có những tiết mục biểu diễn. Nhiều người đã dừng lại xem các học viên trong trang phục truyền thống của Trung Quốc. Âm nhạc du dương và các động tác luyện công đơn giản đẹp mắt đã thu hút người xem thử luyện các bài công pháp. Một số người thậm chí còn lấy điện thoại di động của mình ra và bắt đầu ghi hình, chụp ảnh các học viên và nhiều người khác muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Khi màn trình diễn kết thúc, một khán giả cầm bức họa trong tay đến chào các học viên và nói: "Màn trình diễn của các bạn khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi là một nghệ sĩ và tôi thường vẽ điều gì đó khi bản thân được truyền cảm hứng. Tác phẩm này không phải về một cá nhân cụ thể nào, mà nó khắc họa bầu không khí yên bình và tĩnh lặng tôi đã được chứng kiến. Đây chính là những gì tôi muốn biểu đạt. Tôi muốn tặng món quà này cho các bạn." Các học viên đã nhận tác phẩm nghệ thuật và tặng người nghệ sĩ một số tài liệu chân tướng cũng như thông tin về điểm luyện công và các trang web mà anh có thể truy cập. Một số người xem đã học các bài công pháp tại sự kiện và họ đều cảm nhận được dòng năng lượng ấm áp trong thân thể. Một bệnh nhân cho biết, mặc dù các bác sĩ đã nói với tôi rằng tôi không còn sống được bao lâu nữa, nhưng ngày hôm nay, sau khi học các bài công pháp, Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy mình có thể sống lâu hơn một chút nữa. Một nhà tổ chức sự kiện không chỉ rất quen thuộc với Pháp Luân Đại Pháp, mà còn từng tham dự buổi biểu diễn Sấn Duyên cũng như triển lãm quốc tế nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn cách đây vài năm. Bà cũng biết rằng các học viên ở Trung Quốc đã bị giết hại để lấy nội tạng và bà đã trợ giúp tổ chức một buổi chiếu bộ phim tài liệu từng đạt giải thưởng mang tên Trung Quốc Tự Do, Can Đảm Giữ Vững Đức Tin. Bà đã luôn hết sức ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà hy vọng các học viên có thể tham gia và biểu diễn ở một sự kiện khác mà bà sẽ tổ chức vào ngày 3 tháng 8. Tin tức thứ tư, các học viên tại San Sebastian, Tây Ban Nha nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ngày 30 tháng 4 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một hoạt động gần tòa thị chính ở San Sebastian, País Vasco, một khu tự trị ở miền Bắc Tây Ban Nha, nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 23 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cứ hai tuần, các học viên Pháp Luân Công lại tập trung tại San Sebastian để giảng chân tướng về môn tu luyện cho các du khách nơi đây. Họ cũng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công và kêu gọi sự ủng hộ nhằm trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại này. Các học viên phát tặng tài liệu chân tướng và thông tin cho người xem về sự tra tấn và tội ác diệt chủng của chế độ Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngoài ra, các học viên cũng phổ biến về sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới và những lợi ích mà các học viên nhận được thông qua tu luyện. Nhiều người dân địa phương đã kinh hoàng khi biết việc Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Một số người bày tỏ mong muốn chấm dứt cuộc bức hại. Sau khi nghe một học viên chia sẻ về Pháp Luân Công, một người đàn ông ngoài 30 tuổi đã ký bản kiến nghị. Anh hỏi liệu anh có thể truyền rộng thông tin về Pháp Luân Công trên mạng xã hội được không? Người đàn ông cho biết anh sẽ ủng hộ các học viên và trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. 20 học viên bị tòa án kết án tù kể từ năm 2019. Ba tòa án ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, bao gồm tòa án quận Liên Hồ, tòa án quận Bá Kiều và tòa án quận Nhạn Tháp đã tuyên án oan sai đối với các học viên Pháp Luân Công vì đức tin của họ kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại vào năm 1999. Đặc biệt, tòa án quận Nhạn Tháp đã kết án ít nhất 20 học viên kể từ năm 2019. Một trong những học viên bị kết án là ông Tống Chí, một cựu kỹ sư máy bay. Vào ngày 28 tháng 9 năm 2019, ông bị bắt và bị truy tố vào tháng 4 năm 2020. Thẩm phán Dương Lâm đã kết án ông 4 năm rưỡi trong nhà tù Tây An vào ngày 12 tháng 7 năm 2021, gần một năm sau phiên xét xử vào tháng 7 năm 2020. Có thông tin cho rằng, thẩm phán Dương đã yêu cầu chỉ đạo từ tòa án trung cấp địa phương về án tù của ông Tống, nhưng bà ta đã không nhận được phản hồi. Vào ngày 11 tháng 5 năm 2020, một cặp vợ chồng, ông Vương Bình Sang và bà Triệu Tây Quyên đã bị bắt khi đang trên đường về nhà sau khi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nơi ở của họ và tịch thu máy tính, máy in, ổ ghi DVD, 3 hộp mực và 10.000 nhân dân tệ tiền mặt. Vào ngày 16 tháng 12 năm 2021, ông Vương đã bị thẩm phán Viên Binh kết án 9 năm tù và bà Triệu đã bị kết án 7 năm. Hiện họ bị giam tại trại tạm giam thành phố Tây An và đã kháng cáo lên tòa án trung cấp thành phố Tây An. Các học viên khác đã bị tòa án quận Nhạn Tháp kết án bao gồm Hàn Thu Lợi 7 năm, Trương Lập Long 5 năm, Giả Nhị Lăng 4 năm, Lưu Vệ Đông 4 năm, Vương Quế Bình 3 năm rưỡi, Lưu Phượng Hương 3 năm rưỡi, Hạ Trường Hoa 3 năm rưỡi, Dương Yến Vân 3 năm rưỡi, Dương Hâm 3 năm 3 tháng, Viên Huy Vũ 3 năm, Vương Tú Hà 3 năm, Phùng Tân Thành 2 năm rưỡi, Tô Thiếu Hoa 2 năm 2 tháng, Triệu Lực 2 năm, Hòa Thu Linh 2 năm, Trương Linh 2 năm và Đào Mỹ Y 2 năm. Trương Linh 2 năm và Đào Mỹ Y 2 năm. Ngoài những người đã bị kết án, một học viên nữa là bà Trương Hy Duy đang phải đối mặt với bản án. Vào ngày 21 tháng 7 năm 2021, bà Trương bị bắt và bị giam tại trại tạm giam thành phố Tây An. Vào ngày 12 tháng 4 năm 2022, bà bị đưa ra xét xử tại tòa án quận Nhạn Tháp và hiện đang chờ phán quyết. Chủ tọa phiên tòa là Dương Lâm. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc. bệnh cường giáp của chị họ tôi đột nhiên biến mất không cần điều trị. Một trong những người chị họ của tôi bị bệnh cường giáp nặng, chị ấy luôn thèm ăn và luôn cảm thấy mệt mỏi. Khi làm công việc đồng áng, chị phải mang theo rất nhiều đồ ăn. Năm 2006, tôi đã đến giúp chị họ thu hoạch vụ thu trong 3 ngày và trong thời gian đó, chị rõ ràng cảm thấy ít đói hoặc ít mệt hơn bình thường. Chị ấy ngạc nhiên và hỏi tôi có biết tại sao không? Tôi nói với chị ấy rằng đó có thể là vì năng lượng tích cực của một học viên Pháp Luân Đại Pháp mà tôi mang theo đã giúp chị ấy. Tôi đã nhân cơ hội để chia sẻ cho chị ấy biết Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào và chị ấy có thể được phúc báo như thế nào nếu niệm 9 chữ chân ngôn Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Chị họ tôi tin điều đó và thường niệm 9 chữ khi chị đi làm đồng về mệt. Một ngày nọ, khi đang niệm, chị ấy nhìn thấy một vị đại Phật từ trên cao bay về phía chị ấy. Chị đã rất vui mừng và vội vã về nhà để gọi cho tôi kể về điều đó. Tôi cảm thấy chị ấy rất có duyên với Pháp Luân Đại Pháp. Vì vậy, tôi đã mang cho chị các video bài giảng của sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Khi nhìn thấy khuôn mặt của sư phụ, chị ấy đã nhận ra ngài. Chính là vị này, chị ấy muốn đề cập đến vị đại Phật mà chị nhìn thấy trên cánh đồng. Sau khi xem xong các video thì bệnh cường giáp của chị đã được chữa khỏi hoàn toàn. Trải nghiệm của cá nhân tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, cá nhân tôi cũng đã trải nghiệm hai sự việc thần kỳ. Tôi bị chứng đau nửa đầu từ khi còn là một đứa trẻ. Một hôm, khi tôi vừa chợp mắt sau bữa trưa, tôi thấy một bàn tay to chia đôi đầu tôi và lấy ra nhiều thứ màu đen giống như những viên bi kim loại. Khi thấy hai tay đặt đầu tôi lại với nhau thì tôi tỉnh dậy. Chà, đó chỉ là một giấc mơ, tôi nghĩ vậy. Tuy nhiên, kể từ đó, tôi không còn bị chứng đau nửa đầu nữa. Sau đó, tôi nhận ra rằng, sư phụ đã giúp tôi thanh lý thân thể. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, tương tự như nhiều học viên khác, tôi bị bắt giam và bị tra tấn vì giữ vững đức tin của mình. Điều đáng ngạc nhiên thứ hai xảy ra khi tôi bị giam giữ tại một trại lao động cưỡng bức. Tôi đã sống sót mà không có một ngụm nước nào trong hơn 110 ngày, và một ngày nọ, tôi thấy cơ thể mình dường như đang ở trong một trạng thái thần kỳ. Tôi cảm thấy như có một nguồn nước ở đâu đó xung quanh tim mình và nó cung cấp nước cho toàn bộ thân thể tôi. Ví dụ, khi tôi chụm ba ngón tay vào nhau và ấn chúng nhẹ nhàng, các giọt nước sẽ xuất hiện. Tôi tin rằng chính là sư phụ đang khích lệ tôi giữ vững đức tin của mình. Pháp Luân Đại Pháp thật vĩ đại và thần kỳ. Uy lực của Đại Pháp đã tiến tới cả hồng quan và vi quan. Những trường hợp được kể trong bài viết này chỉ là những triển hiện nhỏ về uy lực của Đại Pháp nơi con người. Đại Pháp có thể mang lại phúc báo cho nhân loại. Nhưng hơn thế, sự thần kỳ và vĩ đại của Đại Pháp còn có thể giúp con người phản bổn quy chân. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.